Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời kết trong tin mừng ngày hôm nay có lẽ chúng ta hiểu một cách rất bình thường về Đức Giêsu, đấng đã nhập thể trong trần gian, hòa đồng vào thân phận của con người, lớn lên trong một gia đình như tất cả chúng ta, như các bạn trẻ cứ từ từ lớn lên theo tuổi, rồi đi lớp học hành, rồi thêm khôn ngoan và thêm ân nghĩa. Nhưng mà lời văn đó tuy ngắn nhưng lại cũng rất sâu xa. Năm vừa qua, trong cái năm về gia đình, tôi đã viết một cái bài dựa trên câu này để nói về việc giáo dục ngày hôm nay có ba phương diện, người ta gọi là trí dục, thể dục và đức dục. Cậu bé thêm cao lớn, tức là về thể dục. Cậu bé thêm khôn ngoan, học hành, tức là trí dục. Và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và con người, đó là đức dục. Nghĩa là việc giáo dục không chỉ là lo sức khỏe, không chỉ là lo học hành kiến thức, mà còn thêm giáo dục về các đức tính nữa. Thế nhưng cũng cùng một đoạn văn này, ta triển khai một ý nghĩa rộng lớn hơn, có thể nói là ba cái chiều kích cần thiết cho hạnh phúc của gia đình. Đó cũng chính là vật chất, tinh thần và ân sủng của Thiên Chúa. Vâng, bình thường thì gia đình nào của chúng ta cũng đều phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Chúng ta gọi là những câu chuyện trước mắt, cái nhu cầu của vật chất, nhu cầu của ăn uống, nhu cầu của ngôi nhà ở, một căn nhà tươm tất, ấm cúng. Và ta thấy đó, Đức Giêsu, Thánh Giuse ở Nazareth cũng bằng việc lao động thường ngày của mình để tự nuôi sống chính mình. Và đó là một cái nhu cầu đầu tiên mà để chúng ta phải quan tâm. Dĩ nhiên đó là phải quan tâm đến sức khỏe của mỗi người, quan tâm đến khi chăm sóc nhau khi bệnh tật, quan tâm đến việc mà để ý đến những công việc làm của nhau để hỗ trợ khi cần thiết. Thế nhưng mà còn vượt trên thế nữa, mình gọi là nhu cầu của tinh thần, cái sự khôn ngoan, sự sáng suốt, hay nói cách khác là cách ứng xử của các thành viên đối với nhau trong gia đình. Vâng, đúng thế. Mỗi người chúng ta trong cái mối tương quan thường ngày thì gia đình là những người mà chúng ta đi ra đi vào là chúng ta lại trông thấy, lại gặp gỡ. Và vì vậy tất cả mọi cái gì mà có thể gọi là gây chướng ngại thì chúng ta phải tìm cách để loại bỏ. Chúng ta phải biết ứng xử với nhau không chỉ là sự quan tâm dành thời giờ cho nhau mà tạo nên những cái khung cảnh sinh hoạt chung. Giáo hội trong cái Đại hội Gia đình Thế giới cách đây 3 năm thì cũng đã nhấn mạnh đến cái khía cạnh đó, gọi là cái khía cạnh lễ hội ở trong gia đình. Những cái sinh hoạt chung, những bữa cơm chung. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì cũng đã bắt đầu gặp cái khó khăn trở ngại khi mà chồng đi làm sáng, vợ đi làm chiều, các cái sinh hoạt chung nó càng ngày càng bớt đi. Thế thì người ta phải tìm ra được những không gian khác để có thể duy trì được những bữa cơm chung ấy. Nếu không thể giữ được hàng ngày thì ít ra vài lần trong tuần, mà tối thiểu thì một tuần cũng là một lần để gặp gỡ nhau. Rồi cái việc giải trí chung, đi đây đi đó để cùng sinh hoạt chung với nhau, để có thể hiểu nhau hơn. Dĩ nhiên bên cạnh chúng ta cũng không quên sự hỗ trợ của những khoa tâm lý ngày nay, giúp cho chúng ta hiểu được về tâm lý của người nam, người nữ, tâm lý của trẻ em theo lứa tuổi, tâm lý của những người già, của những người cao niên, vân vân. Và chính khi hiểu tâm lý đó, chúng ta sẽ thấy được một cách ứng xử thế nào cho phù hợp. Trong tin mừng ngày hôm nay, ta thấy cách ứng xử của Đức Maria đối với cậu con trai của mình thật là bình tĩnh, thật là quý giá, và chỉ đặt một câu hỏi: con ơi, sao con lại làm như thế? Và dĩ nhiên chúng ta đã thấy Đức Giêsu, đây là lúc để Ngài mặc khải một cách nào đó về cái sứ mệnh của Ngài đến trong trần gian. Vâng, Ngài đến trần gian để thực thi ý của Chúa Cha. Và vì vậy ở đây cũng thoáng nói rằng con phải ở lại trong nhà Cha. Kèm với đó sẽ là một loạt các cái phải. Đức Giêsu sẽ phải bị bắt bớ, phải chịu đau khổ, phải chịu đóng đanh, phải chịu chết để cứu chuộc nhân loại, phải hoàn tất sứ vụ mà Cha trao phó. Điều đó Đức Maria như tin mừng hôm nay kể cùng với Thánh Giuse không thể hiểu nổi vào lúc này. Thế nhưng chúng ta cũng thấy là vượt qua khỏi cái ý nghĩa đó, thì với cái nhìn của đức tin, chúng ta thấy một gia đình người tín hữu phải là một gia đình hạnh phúc, bởi vì chúng ta trước tiên nhận ra được một Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình của chúng ta. Điều đầu tiên là chúng ta đọc được ở trong bài đọc 1 trong sách Samuel, câu chuyện về bà Anna sinh ra được cậu con trai là Samuel. Và bà đã khẳng định đó là một ân huệ của Chúa ban, nên bà sẵn sàng dâng cậu con trai của mình cho Thiên Chúa, đưa vào trong đền thánh ở với thầy cả Eli. Và sau này Samuel sẽ trở thành một vị ngôn sứ của dân Do Thái. Và tương tự như vậy, Đức Maria một thời gian sau cũng sẽ chấp nhận để người con của mình rời xa gia đình để đi thi hành sứ vụ của Chúa Cha. 3 năm đi rao giảng, rồi Đức Mẹ cũng đồng hành với con trên đường khổ giá và đứng dưới chân của thập giá để dâng hiến người con chu toàn sứ mệnh của Chúa Cha. Và như vậy, với cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra được mỗi thành viên trong gia đình của chúng ta là một món quà của Thiên Chúa ban tặng. Không phải là một bất hạnh, không phải là một điều xui xẻo, không phải là một điều ngẫu nhiên, mà là món quà của Thiên Chúa trao tặng. Và vì thế mỗi người chúng ta cũng sẵn sàng để trở thành một nhân vật phụ cho cái thành viên của gia đình, có thể chu toàn được những nhiệm vụ lớn lao hơn với xã hội, với giáo hội và với Thiên Chúa. Giống như lời một cái bài hát nào đó của mà rất người nhiều người chúng ta cũng rất thuộc, đó là cha mẹ là cả lá chắn che chở suốt đời con, một mai khi khôn lớn con bay khắp mọi miền, con đừng quên cha con nhá, cha mẹ là quê hương. Và đúng vậy, cái tuổi mỗi một thành viên trong gia đình đều có những cái sứ vụ, sứ mạng của mình, một cái công tác nào đó để thể hiện. Và rất nhiều khi chúng ta không hiểu được một cách ngay lập tức, thì chúng ta theo gương của Đức Maria ghi nhớ những điều ấy trong lòng, và khi cần thiết thì cũng sẵn sàng để trở thành người hỗ trợ cho cái sứ mạng cao cả ấy. Nếu nói bằng một hình ảnh thí dụ khác, chúng ta có thể nói ba cái chiều kích của một cái tổ ấm của một ngôi nhà, thì cái đời sống vật chất nó giống như cái nền nhà, các cái mối tương quan xã hội nó giống như cái bờ tường, nhưng ân sủng của Thiên Chúa luôn bao bọc từ bên trên. Và đúng thế, chính Thiên Chúa là đấng đồng hành, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Trong bí tích hôn nhân thì Thiên Chúa là đấng nối kết chúng ta, đó là điều chúng ta khẳng định. Và như vậy, nếu con Thiên Chúa đã đi vào trong trần gian và đã chấp nhận một gia đình, thì gia đình là nơi quan trọng nhất để có thể bảo vệ được sự sống, để phát huy được tình yêu và tình thương. Chính trong gia đình con người học để làm người, con người học để trở thành con Thiên Chúa. Và vì vậy, hình ảnh của gia đình thánh gia hôm nay, ta thấy cha, mẹ và con cùng đồng hành trảy hội lên đền Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Không chỉ là theo phong tục của dân Do Thái, nhưng mà đó là một sự đồng hành với nhau để cùng đến với Thiên Chúa. Dĩ nhiên chúng ta không quên khi cậu Giê-xu 2 ngày nữa chúng ta mừng lễ cắt bì, rồi đến ngày mùng 2 tháng 2 là ngày dâng con trong đền thờ, thì ngay từ bé đã dâng con vào trong đền thờ và đã thể hiện cái nghi thức tôn giáo một cách tập thể với nhau. Và đúng thế, một cái gia đình của chúng ta được kêu gọi không chỉ là để hiện diện giữa thế giới như những tế bào bên cạnh những tế bào khác, như những viên gạch để góp phần nên xây nhà, nên tòa nhà của xã hội, nhưng mỗi người, mỗi gia đình của chúng ta còn được kêu gọi nên thánh trong chính đời sống gia đình. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô rất xác tín về chuyện ấy, nên ngài đã trao cho cái bộ phong thánh phải đi tìm cho tôi một cặp vợ chồng nào đó chỉ sống chu toàn nhiệm vụ đời sống vợ chồng để tôi có thể tuyên suy tôn trong một ngày. Và thực hiện điều đó thì sau đó Thánh Giáo Hoàng John Paulo đã suy tôn hai vợ chồng lên trên phước trong một ngày, là hai ông bà Luigi và bà Maria người Ý. Và tiếp nối con đường đó, Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã suy tôn song thân của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng lên trên phước một ngày, và cách đây 2 năm thì cũng đã suy tôn Hiển Thánh. Và điều đó muốn chứng tỏ rằng chính trong đời sống của gia đình, chính khi chu toàn những nhiệm vụ rất là bình thường đó, song thân của Thánh Teresa trước đó, cả hai bạn trẻ đã từng tìm hiểu ơn gọi, có ý đi tu nhưng rồi không phù hợp và trở về, rồi kết hợp với nhau để nuôi sinh ra một đàn con cái và giáo dục trong ân nghĩa của Chúa, và đã được phong thánh. Và giáo hội muốn khẳng định rằng các ông bà anh chị được kêu gọi nên thánh trong chính đời sống gia đình, trong việc chu toàn bổn phận của mình, chu toàn bổn phận của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ ở trong gia đình. Đó là môi trường để chúng ta nên thánh. Và như thế thì chúng ta thấy được gia đình của chúng ta hạnh phúc còn được nối kết với lời cầu nguyện mỗi ngày. Xin cho gia đình của chúng ta cũng biết quy tụ với nhau để dâng lên lời kinh hàng ngày. Ngày nay bận rộn, chúng ta không đọc được kinh dài thì đọc ít thôi cũng được, 3 kinh thôi cũng được. Nhưng mà cơ bản nhất là những con người mà chúng ta nhìn thấy trong Thiên Chúa thì đó là những người chúng ta kết hợp một cách sâu xa nhất. Vâng, kính thưa cộng đoàn, giáo hội tổ chức lễ Thánh Gia Thất để khẳng định cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo của tất cả các gia đình, đó là Đức Giêsu đấng chí thánh, Đức Maria rất thánh, và Thánh Giuse là thánh cả, một Thánh Gia Thất gương mẫu, để tất cả mỗi gia đình của chúng ta cũng dõi theo mẫu gương đó, để mỗi người chúng ta xây dựng cái tình yêu thương trong gia đình, không chỉ là đời sống vật chất nhưng cao hơn nữa là đời sống tinh thần, và nhất là trong một niềm tin phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể làm được tất cả. Amen.